Quốc hội thứ 14 của Việt Nam đã bắt đầu phiên họp đầu tiên vào sáng 20 tháng 7. Một trong những việc quan trọng trong kỳ họp là bầu các lãnh đạo hàng đầu của đất nước. Gần như chắc chắn Quốc hội khóa này được bầu ra trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 sẽ bỏ phiếu để bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Đại Quang vẫn sẽ là Chủ tịch nước và ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn là Thủ tướng. Ba nhân vật này đã được bầu vào các vị trí vừa kể bởi Quốc hội khóa trước kết thúc nhiệm kỳ hồi tháng 4. Việc bầu lại ba vị trí lãnh đạo hàng đầu chỉ có tính chất thủ tục. Từ sau cuộc bầu cử Quốc hội đến nay, đã có nhiều ý kiến của nhân dân trên mạng xã hội về sự rườm rà lãng phí khi phải thực hiện thủ tục bầu và tuyên thệ cho cùng một dàn lãnh đạo cao cấp tới hai lần. Với tư cách cử tri, nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Hoàng Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhận xét với VOA.
Người dân người ta biết được rằng là cái chất lượng của Quốc hội hay là của những cái bình bầu đều không phản ánh trung thực mà nó được sắp xếp, cho nên người ta coi nó trở thành hình thức. Thì cái việc đấy tất nhiên là từ cái việc thủ tục xong đến cái hình thức thì tất nhiên nó tốn chi phí của dân thì người ta phản ứng là điều đương nhiên.
Báo chí Việt Nam đưa tin trong kỳ họp kéo dài đến ngày 29 tháng 7, Quốc hội sẽ quyết định về cơ cấu và các thành viên chính phủ, bao gồm cả việc phê chuẩn các phó thủ tướng và các bộ trưởng. Tin cho hay Quốc hội sẽ dành khoảng 2 ngày để thảo luận về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác. Nền kinh tế Việt Nam phát triển ở mức vừa phải trong 6 tháng đầu năm, có mức tăng GDP là 5,5% so với mức 6,3% của cùng kỳ năm trước. Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố hôm 19 tháng 7 cho rằng kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng chậm lại là do nông nghiệp bị ảnh hưởng của hạn hán nghiêm trọng và tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp đã giảm xuống. Ngoài ra, tại kỳ họp, chính phủ sẽ gửi tới các đại biểu Quốc hội báo cáo về nguyên nhân các vụ tai nạn máy bay chiến đấu Su-30 và máy bay tìm kiếm cứu nạn hồi giữa tháng 6 và báo cáo về tình trạng cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung hồi đầu tháng 4. Thông tin từ cuộc họp báo của Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trước khi Quốc hội khai mạc cho thấy sẽ không có phiên thảo luận nào về phán quyết mới đây của Tòa trọng tài quốc tế PCA về Biển Đông, vốn là một mối quan tâm lớn của cử tri, đồng thời là một vấn đề sát sườn với lợi ích của Việt Nam. Nhà hoạt động Hoàng Dũng, người đã biểu tình chớp nhoáng trước lãnh sự quán Trung Quốc để hoan nghênh phán quyết của PCA, đưa ra bình luận.
Đó chỉ thêm một cái bằng chứng cho thấy là quốc hội này hoàn toàn tự chủ mà họ toàn theo chỉ đạo của Đảng Cộng sản thôi ạ. Theo tôi thì quốc hội rất hiểu phải ra một cái tuyên bố về Biển Đông, tuyên bố về PCA và có thể là tuyên bố về đường lưỡi bò, tối thiểu nó phải là một cái thể hiện một cái quan điểm, dù có thể là một quan điểm bị chỉ đạo hay bị kiểm soát nào đấy thì quốc hội cũng nên có để tỏ ra rằng mình đang tồn tại. Chứ nếu mà các anh quốc hội mà lại không có một cái thông tin gì về cái vấn đề này thì sẽ lại càng bị người dân người ta không coi trọng.
Trong tổng số 494 đại biểu quốc hội, chỉ có 20 người không phải là đảng viên Cộng sản. Ông Hoàng Dũng nói ông sẽ gửi thư hoặc tin nhắn đến đại biểu Trương Trọng Nghĩa của Thành phố Hồ Chí Minh để chất vấn về vấn đề này. Ông Nghĩa được xem là một đại biểu hay phát biểu thẳng thắn về những vấn đề quan trọng hoặc gai góc. Lâu nay, cử tri Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ trên mạng xã hội và đôi khi là trên báo chí chính thống rằng Quốc hội cần làm rõ thông tin về Việt Nam đang nắm giữ những gì ở Biển Đông, cũng như đang phải đối mặt với những vấn đề pháp lý, chủ quyền và quân sự nào. Cử tri cũng nhiều lần đề nghị Quốc hội phải sớm đưa ra luật biểu tình để người dân có thể biểu đạt quan điểm của mình về vấn đề Biển Đông và các vấn đề khác mà không sợ bị công an, an ninh ngăn chặn bắt bớ. Mỹ nói các lực lượng của Mỹ vẫn sẽ hoạt động ở Biển Đông, trong khi thăm một căn cứ hải quân Trung Quốc, Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson hôm 20 tháng 7 nói các lực lượng quân sự của Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông phù hợp với luật quốc tế. Biển Đông lâu nay có nhiều tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và một số nước khác. Tại cuộc gặp với ông Viên Dự Bách, Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc, Đô đốc Richardson đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các hoạt động đúng luật và an toàn do các lực lượng hải quân chuyên nghiệp tiến hành ở Biển Đông và các nơi khác. Đô đốc Mỹ khẳng định, các lực lượng Mỹ sẽ vẫn đi biển, bay và thực hiện các hoạt động khác ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Ông nói, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động thường lệ và đúng luật trên khắp thế giới, kể cả ở Biển Đông, nhằm bảo vệ các quyền lợi, các quyền tự do và việc sử dụng hợp pháp vùng biển và vùng trời của mọi người. Điều này sẽ không thay đổi. Trước đó, tại Bắc Kinh, Tư lệnh Hải quân Mỹ đã họp trong 3 giờ với Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi. Ông Ngô nói với Đô đốc Richardson rằng Trung Quốc sẽ không ngừng các dự án xây đảo ở Nam Sa, quần đảo có nhiều tranh chấp mà Việt Nam gọi là Trường Sa. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, bất chấp những phản đối của Việt Nam và một số nước khác trong vùng. Mới đây, Tòa trọng tài quốc tế đã phủ nhận tính pháp lý của tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, song nước này không công nhận phán quyết của tòa. Bắc Kinh cũng liên tục đổ lỗi cho Mỹ về việc khuấy động vấn đề Biển Đông. Trong khi đó, Mỹ đã làm Trung Quốc bực bội khi tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải sát những thực thể do Trung Quốc nắm giữ. Cách đây ít ngày, một đô đốc Trung Quốc cảnh báo những cuộc tuần tra tự do hàng hải của Hải quân nước ngoài ở Biển Đông có thể kết thúc trong thảm họa. Còn hôm 20 tháng 7, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc Tân Hoa Xã đã có bài viết nói rằng các nước bên ngoài khu vực hãy đứng ngoài Biển Đông, nếu không sẽ gây ra những vấn đề không mong muốn. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói bóng gió rằng Mỹ sẽ can thiệp vào tranh chấp ở Biển Đông nếu cần thiết và dường như đã dọn đường để đề nghị Australia tham gia vào việc này. Những ý kiến của ông Biden đã được nêu ra hôm 20 tháng 7 trong bài phát biểu tại tòa thị chính Paddington ở Sydney trong chuyến thăm ngắn đến Australia. Ông đã tập trung nhấn mạnh đến mối quan hệ và liên minh Mỹ-Australia, cũng như nói hàm ý về việc Mỹ sẽ can dự nhiều hơn nữa vào khu vực Thái Bình Dương và Biển Đông có tranh chấp. Bài phát biểu trước cử tọa Australia của ông có đoạn: "Chúng tôi sẽ không đi đâu cả, và điều đó vô cùng quan trọng bởi vì sự hiện diện của chúng tôi ở khu vực rất thiết yếu đối với việc duy trì hòa bình và ổn định. Và tôi tin không có những điều đó, tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng sẽ đổ vỡ. Nước Mỹ có vai trò then chốt và chúng tôi muốn bảo đảm các vùng biển được an toàn, bầu trời luôn rộng mở. Đó là cách duy trì dòng chảy thương mại tự do, là mạch máu của cả khu vực. Đó là cách duy nhất mà các nước chúng ta có thể tăng trưởng và thành công cùng với nhau." Phó Tổng thống Mỹ không nêu cụ thể tranh chấp Biển Đông, song ông bày tỏ hy vọng sẽ tăng cường các liên minh và gia tăng hợp tác với các nước châu Á, trong đó có Philippines, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Ông Biden cho biết ông đã từng nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Mỹ sẽ không bị làm nản chí và rời bỏ vai trò của mình ở Thái Bình Dương. Ông Biden phát biểu rằng quân đội hai nước Australia và Mỹ vốn là đồng minh thân cận của nhau từ Chiến tranh Thế giới thứ hai sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng nhau duy trì an ninh của khu vực Thái Bình Dương cũng như duy trì ảnh hưởng của hai nước ở đó.